Lục đạo chúng sanh đều có tập khí này, có hành vi này. Trong vô thức thường thích khống chế, thích chiếm hữu, đây đều là tạo nghiệp, tạo luân hồi lục đạo, rất phiền phức. Quý vị xem khó khăn biết bao. Chúng ta không đoạn được những phiền não này phải làm sao? Cố gắng niệm Phật, cầu sanh tịnh độ, đây gọi là đới nghiệp giáng sanh. Chưa đoạn những tập khí này thì mang theo. Chúng ta phải hiểu về đới nghiệp. Các bậc tổ sư nói rất hay, đới nghiệp quá khứ không đới nghiệp hiện tiền. Hay nói cách khác, ta không học Phật, không biết vấn đề này, những nghiệp tạo trước đây bỏ qua, không truy cứu. Nghiệp này có thể mang theo, sau khi hiểu rõ vẫn còn tạo. Phật không tha thứ điều này. Nhưng Phật A-di-đà rất từ bi. Hôm qua tạo nghiệp, hôm nay sám hối đều được, hôm nay đều có thể giảng sanh. Từ bi đến tổ cùng. Tuy nhiên ta phải chân thành sám hối. Một ngày trước khi lâm chung ta tạo nghiệp, khi lâm chung sám hối đều có thể giảng sanh. Nghe được lời này quý vị cũng đừng vội mừng, cho rằng không sao, tôi ngày ngày tạo nghiệp, đến khi lâm mạng chung sẽ sám hối, có thể giảng sanh. Trong kinh nói như thế, theo lý mà nói thì không sai. Quan trọng là khi lâm mạng chung, chúng ta có biết sám hối hay không. Ta có nắm chắc hay không. Khi sám hối đầu óc ta rất tỉnh táo. Còn nếu khi ta về già mắc phải bệnh đạn trí thì phải làm sao? Như vậy coi như xong rồi. Con người không được có tâm cầu may. Người thế gian đều đi vào kẽ hở của pháp luật. Quý vị cũng muốn luôn kẽ hở của 48 nguyện Phật A-di-đà. Như vậy được ư? Ý niệm này quyết định ta không thể giảng sanh. Vì thế không được có ý niệm này. Có ý niệm này là đại bất kính với chính mình, đại bất kính đối với Phật A-di-đà, đại bất kính đối với kinh Vô Lượng Thọ. Hả, người này sao có thể giảng sanh? Đây là điều cần phải biết. Tuyệt đối không được coi thường. Người thật sự niệm Phật cầu giảng sanh phải giống như Tổ sư Ấn Quang vậy. Mỗi niệm đều cầu giảng sanh, mỗi ngày đều cầu giảng sanh. Cầu giảng sanh, mọi thứ ở thế gian đều buông bỏ hết. Không có thứ gì mang theo được. Ta cầu mỗi ngày, đến khi lâm mạng chung Phật A-di-đà sẽ đến tiếp dẫn. Ta cầu được, Phật đã đến. Như vậy là đúng. Mỗi niệm cầu, ngày ngày cầu. Đừng để những gì thuộc về thế gian này vào trong tâm. Có cùng tốt, không có cùng rất tốt. Hoàn toàn không có gì chướng ngại. Thực tế mà nói, lúc Nhan Hồi còn sống, đến vấn đề ăn mặc đều thành vấn đề. Sống trong ngôi nhà trạch na. Vì sao mỗi ngày ông hoan hỷ an vui như thế? Vì ông đã nhìn thấu suốt. Tất cả đều là vật ngoài thân. Thân thể mạnh khỏe, niệm Phật nhiều hơn. Thân thể không được khỏe, cố gắng niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Như vậy an vui biết bao. Chẳng hề âu lo, cũng không hề vướng bận. Đây gọi là người niệm Phật. Người như vậy sao có thể không giảng sanh? Phải hiểu chân lý của Phật. tâm phải chánh, nhất định phải đoan chánh.